Chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa trong sách Công vụ chương thứ 9. Tuần này chúng ta sẽ học từ câu 32 tới câu 43. Công vụ chương thứ 9 từ câu 32 tới 43. Chúng ta đã được giới thiệu qua về nhân vật tên là Saul. Nhưng mà bây giờ chúng ta tạm dừng để chúng ta quay trở lại cái nhân vật ở đây tên là Phi-e-rơ. Công vụ chương 9 từ câu 32 tới câu 43. Xin một người thay cho anh em chúng ta đọc phần kinh thánh này. Công vụ chương 9 từ câu 32 tới 43.
Thôi để em đọc. Em đọc nhé.
À, mời Dung.
Bấy giờ Phi-e-rơ đi khắp nơi, cũng đến với các thánh đồ tại thành Lida nữa. Tại đó, ông gặp một người bị bại liệt tên là Ê-nê, nằm trên giường đã 8 năm rồi. Phi-e-rơ nói với anh rằng: "Hỡi Ê-nê, Đức Chúa Giê-su chữa lành cho anh, hãy đứng dậy, dọn dẹp giường đi." Lập tức anh ta đứng dậy, tất cả cư dân ở Lida và Sa-rôn thấy vậy đều trở về cùng Chúa. Tại thành Búc Giô-bê có một nữ môn đồ tên là Tabitha, còn gọi là Đô-ca. Bà làm nhiều việc thiện và hay bố thí. Trong những ngày ấy, bà bị bệnh và chết. Người ta tắm rửa xác bà rồi đặt trong một phòng cao. Các môn đồ nghe tin Phi-e-rơ đang ở tại Lida gần Giô-bê nên sai hai người đến thỉnh cầu ông, xin mời ông đến gấp. Phi-e-rơ đứng dậy đi với hai người. Khi đến nơi, người ta dẫn Phi-e-rơ đến phòng cao. Tất cả các bà góa đều đứng bên ông mà khóc và đưa cho ông xem bao nhiêu áo choàng và áo khoác mà Đô-ca đã may cho họ lúc bà còn sống. Phi-e-rơ bảo mọi người ra ngoài rồi quỳ gối cầu nguyện. Sau đó, ông quay sang thi thể và nói: "Hỡi Tabitha, hãy trỗi dậy." Bà mở mắt thấy Phi-e-rơ, liền ngồi dậy. Phi-e-rơ đưa tay ra đỡ bà dậy, rồi gọi các thánh đồ và các bà góa đến, chỉ cho họ thấy bà đang sống. Việc ấy lan truyền khắp Giô-bê nên có nhiều người tin theo Chúa. Còn Phi-e-rơ ở lại Giô-bê nhiều ngày với một người thợ thuộc gia tên là Simon.
Cảm ơn em. Trước khi chúng ta bắt đầu học phần kinh thánh này, tôi muốn nói về sữa và thịt ở đây. Trong thư Hebrew, tác giả Hebrew có thách thức người Hebrew khi mà tác giả nói rằng tại sao mà tới giờ này mà anh em, anh chị em vẫn còn như con trẻ vậy, vẫn còn phải lẩn quẩn với những cái niềm tin căn bản như vậy. Và tác giả Hebrew dùng một cái hình ảnh gọi là sữa với là thịt ở đây. Tức là ý tác giả muốn nói rằng khi con trẻ đó thì đâu ăn thịt được, cho nên chỉ đút sữa cho nó uống mà thôi. Nhưng mà tác giả Hebrew nói với những người Hebrew rằng tại sao mà anh chị em đúng ra giờ này mà anh chị em đã được ăn thịt rồi, mà giờ này mấy em chị em vẫn chưa được ăn thịt, vẫn chưa ăn thịt được, đến nỗi mà tôi vẫn phải đút sữa cho anh chị em như vậy. Tôi nghĩ rằng điều này cũng xảy ra rất là thường xuyên ở trong hội thánh của Chúa. Tức là chúng ta phải, đúng là chúng ta phải hiểu những điều mà chúng ta đáng hiểu mà chúng ta lại không hiểu. Bởi vì thường khi chúng ta đến, chúng ta học lời của Chúa mà chúng ta muốn học theo cái cách mà chúng ta học ở trong trường vậy. Cái điều đó nó có thể đúng và có thể không đúng, nó tùy theo cái mục đích của quý vị để mình học hỏi. Có nhiều người đến nói với tôi rằng cái hệ thống giáo dục của Việt Nam ở đây đó, thì rõ ràng rằng người ngoài nhìn vào đó thì thấy rằng người Việt của chúng ta rất là quan tâm và quan tâm rất là nghiêm túc về vấn đề giáo dục ở đây. Tôi không biết là có đúng hay là không đúng, nhưng mà tôi được biết rằng nhiều người nói cho tôi và chỉ trích cái hệ thống giáo dục ở Việt Nam ở chỗ là học sinh ở Việt Nam đó học rất là nhiều nhưng mà lại không áp dụng được bao nhiêu cả. Chẳng hạn như về toán đại số đó, là gần như là xong trung học rồi đó, là học sinh rất là giỏi về toán đại số, nhưng mà khi mà đi làm rồi đó là chỉ dưới 1% để có thể vẫn còn nhớ toán đại số nó là cái gì. Khi mà chúng ta làm việc đó, thì ở tại cái chỗ làm của mình đó, thì sẽ có cái sự huấn luyện cái công việc ở tại đó. Cho nên khi mà cái chỗ làm của mình mà thật sự họ muốn đào tạo mình để mà làm cái công việc nào đó thì họ sẽ trả tiền cho một người nào đó để rồi người đó sẽ được đào tạo một cái khóa cụ thể nào đó để rồi người đó có thể về và áp dụng những cái kiến thức mà đã học được trong công việc. Và đây là cách mà chúng ta nên học lời Chúa. Ấy là mỗi khi mà chúng ta học lời của Ngài, chúng ta phải tự hỏi rằng những gì mà chúng ta học đó, chúng ta có thể được áp dụng nó như thế nào trong cuộc sống của chúng ta. Cái điều mà đang nói là trong hội thánh của Chúa đó, nhiều người người ta tự hỏi là ủa tại sao có những người mới tin Chúa mà tại sao họ có thể lớn nhanh chóng như vậy? Điều gì đã xảy ra để khiến họ có thể được như vậy? Tôi nghĩ rằng cái việc mà chúng ta có cái ý tưởng đó bởi vì chúng ta đã có cái ý nghĩ sai về cái sự trưởng thành trong đời sống của người theo Chúa. Thông thường chúng ta nghĩ rằng cái sự trưởng thành của những người theo Chúa đó là những người mà đã trải qua những cái kiến thức mà đã học được giống như là đã tốt nghiệp lớp 12 ở trường bên ngoài đời vậy. Dĩ nhiên cái việc mà cái kiến thức á, là nó đi đôi với cái sự trưởng thành, nhưng mà chúng ta thường lẫn lộn cái kiến thức á, là nó luôn luôn kèm theo cái sự trưởng thành. Tuy nhiên trong thực tế cho chúng ta thấy rằng cái sự trưởng thành trong đời sống của một người theo Chúa đó là cái việc mà người đó áp dụng những gì mà họ đã học trong đời sống của họ là như thế nào. Rõ ràng những tín hữu ở hội thánh Hebrew mà chúng ta nói khi nãy đó thì về cái kiến thức của hội thánh, về kiến thức kinh thánh của họ đó thì có thể là rất là nhiều so với tất cả những gì mà chúng ta có thể cộng lại. Tuy nhiên những gì mà họ có thể học được về lời của Chúa đó thì cũng giống như là những cái sữa để mà cho họ tiếp nhận mà thôi. Cho nên cái việc mà chúng ta cần phải biết á là cái cách mà để mà giúp chúng ta lớn lên ấy là cái sự vâng lời Chúa của chúng ta bởi đức tin của mình. Hồi nãy tôi không có dừng lại ở chỗ là chỉ là sự vâng lời mà thôi. Nhưng bởi vì nếu mà chúng ta vâng lời mà không có đức tin đó, thì cái đó là không phải là những điều mà Chúa muốn chúng ta phải làm. Bởi vì những gì mà Chúa muốn chúng ta cần phải làm đó, ấy là đức tin trong Ngài, đức tin trong Đức Chúa Giêsu, bởi vì chỉ có Chúa Giêsu mới có thể giúp chúng ta có thể có đức tin nơi Ngài mà thôi. Nếu chúng ta cứ phải chờ đợi Chúa để giao chúng ta một công việc gì đó như vậy thì mà chúng ta chẳng làm gì cả thì điều đó đồng nghĩa rằng chúng ta cứ tiếp tục chúng ta uống sữa vậy. Tôi muốn mọi người luôn nhớ rằng chúng ta phải luôn tự hỏi những gì mà Chúa muốn chúng ta cần phải nghe trong ngày hôm nay và làm thế nào để chúng ta có thể áp dụng những điều đó vào trong cuộc sống của mình. Tôi có thể đề nghị với mọi người rằng cái bài học ứng dụng nó là như thế nào sau mỗi cái bài chia sẻ. Tuy nhiên cái đó là tùy mỗi người áp dụng cái bài học mà mỗi người nhận được như thế nào một cách riêng rẽ. Như vậy thì trước khi chúng ta học và chúng ta nghe lời của Chúa, chúng ta luôn luôn cầu nguyện với Chúa để rồi xin Chúa hướng dẫn chúng ta điều gì chúng ta cần phải nghe đến từ nơi Chúa giảng dạy dỗ chúng ta và điều gì mà Ngài muốn chúng ta phải vâng lời Ngài. Ở trong phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc bắt đầu từ câu 32 trở đi cho tới câu 35 nói rằng bây giờ Phi-rơ đi khắp nơi cũng đến với các thánh đồ tại thành Lydia nữa. Tại đó ông gặp một người bị bại liệt tên là Ene, nằm trên giường đã 8 năm rồi. Phi-rơ nói với anh rằng: "Hỡi Ene, Đức Chúa Jesus Christ đã chữa lành cho anh, hãy đứng dậy dọn dẹp giường đi." Lập tức anh ta đứng dậy. Tất cả cư dân ở Lydia và Saron thấy vậy đều trở về cùng Chúa. Nếu chúng ta đọc xuyên suốt sách Công Vụ, chúng ta sẽ thấy rằng đó không phải là bất cứ câu chuyện nào Chúa cũng cho phép ghi lại trong Kinh Thánh. Nhưng mà tại sao cái câu chuyện về Ene được chữa lành ở đây đó lại là câu chuyện mà được ghi lại cho chúng ta học ở đây? Chúng ta phải tự hỏi tại sao Chúa cho phép câu chuyện này được chép lại. Như vậy thì cái câu chuyện này chúng ta có thể thấy được rằng Đức Chúa Trời cho phép lạ xảy ra để rồi xác quyết về chức vụ của các sứ đồ thời bây giờ. Và rõ ràng trong cái câu chuyện này Ngài đã xác quyết cho mọi người biết được rằng Chúa là ai, và sứ giả của Ngài đã rao truyền lời của Chúa đúng là những người mà Chúa đã sai đi là như thế nào. Và có một người, là có một điều rất là thú vị ở đây là cái lời của Phi-e-rơ dùng trong phần Kinh Thánh này. Trước hết, ông Phi-e-rơ ông nói với lại Ê-nê rằng: hỡi Ê-nê, Đức Chúa Giê-su Christ đã chữa lành cho anh. Ở đây chúng ta thấy cái sự khiêm nhường của ông Phi-e-rơ trái ngược lại những cái người mà gọi là những người mà chữa lành bằng đức tin mà chúng ta đã thấy trong cái thời đại hiện tại ngày hôm nay. Có rất là nhiều giáo sư giả ngày hôm nay đó, họ nói rằng họ có cái ơn chữa lành và họ muốn qua những gì mà họ làm đó là họ được nổi tiếng, họ được có thể có nhiều tiền hơn để cho vì lợi ích lợi của họ chứ không phải là vì danh của Chúa. Ở đây chúng ta thấy Phi-e-rơ ông rất là cẩn thận khi mà ông muốn cho chúng ta biết rằng ai mới là đấng đáng để nhận được sự vinh hiển và sự vinh hiển sẽ thuộc về ai. Cũng chính Phi-e-rơ đây, ông xác nhận trong thư của ông, trong thư thứ nhất Phi-e-rơ chương 4 câu 11. Phi-e-rơ nhất chương 4 câu 11, ông nói như thế này: nếu có ai giảng luận thì hãy giảng như rao truyền lời của Đức Chúa Trời. Nếu có ai phục vụ thì hãy phục vụ bằng sức mạnh của Đức Chúa Trời ban cho, để trong mọi sự Đức Chúa Trời được tôn vinh qua Đức Chúa Giê-su Christ. Nguyện vinh quang và quyền năng thuộc về Ngài đời đời vô cùng. Amen. Phao-lô cũng đã hiểu cái điều này một cách rất là rõ ràng khi ông trình bày trong thơ Roma chương 15 câu 17 và 18 như sau. Roma chương 15 câu 17 và 18: vậy trong đấng Christ Giê-su, tôi có lý do để hãnh diện về công tác phục vụ Đức Chúa Trời, vì tôi không dám nói điều gì khác ngoài những gì mà đấng Christ đã thực hiện qua tôi để khiến dân ngoại vâng phục Ngài bằng lời nói và việc làm. Như vậy thì chỉ có nếu mà chúng ta khoe mình đó, thì hãy khoe mình trong Chúa, như Corinto có nói ha, ai khoe mình thì hãy khoe mình trong Chúa. Chúng ta phải rao giảng lời của Chúa là lời mà đã được trao cho chúng ta. Chúng ta không có nên làm cho nó bị xem nhẹ đi bởi sự khôn ngoan của con người. Tại sao chúng ta phải làm như vậy? Bởi vì theo phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc khi nãy đó, là nhờ vậy, nhờ những gì mà Phi-e-rơ đã làm mà rất là nhiều người đã trở về cùng Chúa. Phi-e-rơ, Phao-lô và nhiều sứ đồ khác đã dạy chúng ta là chúng ta phải có một cái sự hiểu biết đúng đắn, hay là không phải bởi lời lẽ riêng của chúng ta mà là bởi lời của Đức Chúa Trời, là lời có thẩm quyền. Phi-e-rơ ở đây ông nói gì? Ông nói: hỡi Ê-nê, Đức Chúa Giê-su Christ đã chữa lành cho anh, hãy đứng dậy dọn dẹp giường đi. Trong cái câu mà Phi-e-rơ nói với Ê-nê đây là đấng Christ chữa lành cho anh, thật sự cái chữa lành này đó, nó không lột tả được hết cái nguyên ngữ bằng tiếng Hy Lạp ở đây, tức là Chúa làm cho anh được trọn vẹn. Thực ra thì tiếng Việt của mình những cái thì nó không có rõ ràng, tiếng Anh thì nó rõ ràng hơn, tuy nhiên tiếng Hy Lạp nó càng chi tiết hơn về những cái thì nữa. Ở đây ý muốn nói rằng Đức Giê-su Christ là đấng đã làm cho ông được hồi phục một cách trọn vẹn, và Ngài đã làm và Ngài tiếp tục làm nữa. Trong câu này ý muốn nói rằng không phải Ê-nê được chữa lành về thể xác mà thôi, nhưng mà cả về đời sống tâm linh của tất cả những người con của Chúa cũng được sự chữa lành nữa. Kinh Thánh cho biết rằng là tất cả những người mà đặt lòng tin nơi Chúa đó, thì ngay tức khắc người đó nhận được sự cứu rỗi từ nơi Ngài. Và sự cứu rỗi đó là một sự cứu rỗi tiếp diễn, và rồi đó là sự cứu rỗi của cuối cùng. Cuối cùng sự cứu rỗi đó vẫn được tồn tại cho đến cuối cùng. Như vậy thì tất cả những người tin theo Chúa đó, chúng ta có quyền nói rằng tôi đã được cứu, tôi đang được cứu và tôi sẽ được cứu. Giống như ở đây đó, nếu mà nói một cách diễn tả một cách đầy đủ thì Phi-e-rơ nói với Ê-nê rằng Đức Chúa Jesus Christ, Ngài đã và đang và Ngài tiếp tục sẽ chữa lành cho anh. Có nhiều chỗ trong Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng cái việc mà Chúa làm trên đời sống của những người theo Chúa là cái việc liên tục, chẳng hạn như Philip chương 1 câu 6, Phao-lô nói rằng tôi tin chắc rằng đấng đã bắt đầu làm việc lành trong anh em thì Ngài sẽ làm trọn việc ấy cho đến ngày của Đấng Christ. Và rồi trong Cô-rinh-tô thứ nhì chương 2 câu 15 đó, nói rằng vì chúng ta tức là tất cả những người tin Chúa đó, chúng ta là hương thơm của Đấng Christ dâng lên Đức Chúa Trời giữa những người được cứu rỗi và những kẻ bị hư mất. Và Cô-rinh-tô nhất chương 15 câu 2, Phao-lô cũng có nói là nhờ tin lành ấy anh em được cứu rỗi nếu anh em giữ vững điều tôi đã rao giảng, bằng không anh em có tin cũng vô ích. Và trở lại cái phần Kinh Thánh chúng ta đọc khi nãy đó, ông Phi-rơ ông nói với Ene rằng truyền lệnh cho Ene là hãy đứng dậy dọn dẹp giường đi. Cái câu hãy đứng dậy dọn dẹp đường đi đó, không biết dọn dẹp giường đi đó, không biết cái câu này cái người Việt mình hiểu thế nào, nhưng mà cái câu này những người Mỹ, những người nước ngoài đó là thông thường họ nói rằng thôi dậy xếp mền mùng đi, rất là hiểu kêu đứa con ngồi dậy là phải dọn dẹp mùng mền giường chiếu như vậy. Thì cái câu này có thể hiểu được rằng bây giờ đã đến giờ là phải thức dậy rồi, cho nên phải xếp mùng mền chiếu gối là để cho nó ngay ngắn, chứ không có được mà để lung tung nữa. Anh nói rằng Mitchell nói rằng lúc anh còn nhỏ anh không bao giờ hiểu được, anh nói tại sao mà phải xếp dọn cho nó ngay ngắn, bởi vì tối nay sẽ tiếp tục ngủ nữa. Anh thực ra cái giường ở đây đó ha, cái giường ở đây có thể chúng ta hình dung ra là cái cái xà lăng của những người bại đó. Bởi vì chúng ta có thể hình dung ra trong suốt 8 năm Ene đây bị bại liệt thì ông nằm trên một chiếc giường mà đến nỗi mà cái chỗ đó là cái chỗ mà ông không có di chuyển được, cho nên mỗi lần mà ông muốn đi đâu thì phải có người khiêng ông đi. Nó giống như chiếc xà lăng của chúng ta hiện tại bây giờ. Đúng là xà lăng thì tự lăn đi được đúng không? Còn này còn tệ hơn chiếc xà lăng nữa, tức là phải có người giúp nữa. Cái ý mà ông Phi-rơ nói với Ene ở đây đó là hãy đứng dậy dọn dẹp giường đi, đó không có nghĩa là cái lời mà giống như cha mẹ của Mitchell, mẹ Mitchell mà cứ kêu ảnh phải xếp mền xếp mùng mỗi buổi sáng sau khi thức dậy. Nhưng mà ở đây đó thì ý ông Phi-rơ muốn nói rằng đó, cái chỗ nằm của ông trước đây hồi đó bây giờ đó, bao nhiêu năm nay ông bị liệt bị bại, ông phải nằm trên đó, bây giờ đó dẹp đi, bỏ đi chỗ khác đi, ông không cần nữa. Đừng có nói, đừng ai kể cho mẹ tôi nghe chuyện này nha. Mà mình cũng biết là mọi người cười bởi vì bên Mỹ đâu ai nằm mùng đâu, mà mình dịch ra xếp mền mùng cho nên Linh lại ngoan cười. Một lần nữa ở đây chúng ta thấy cái bức tranh cho chúng ta thấy rằng cái hình ảnh của cái việc mà trước khi có Chúa và sau khi có Chúa là như thế nào. Kinh Thánh cho chúng ta thấy rất là rõ là trước khi có Chúa trong cuộc đời chúng ta đó, chúng ta chẳng có làm gì được cả. Chúng ta không có thể nào chúng ta sống đẹp lòng Chúa. Và thực tế cho chúng ta thấy rằng Kinh Thánh cho biết là cái sự công bình của chúng ta giống như chiếc áo dơ nhơ nhớp trước mặt Chúa mà thôi. Nhưng mà Kinh Thánh cũng cho biết được rằng sau khi chúng ta có Chúa trong cuộc đời của mình thì chúng ta có thể làm được những điều gì đó mà Ngài muốn. Giống như Giăng chương 15 câu 5, Chúa Giêsu nói gì? Chúa Giêsu Ngài so sánh rằng và Ngài nói với những người theo Ngài rằng ta là gốc nho, các con là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra nhiều quả. Vì ngoài ta ra các con chẳng làm chi được. Và trong sách Công vụ ở đây cho chúng ta thấy một cái lời rất là kinh ngạc và tuyệt vời ở đây là tất cả những cư dân ở thành thấy vậy đều trở về cùng Chúa. Và ở đây nó là tất cả. Tất cả ở đây thì có nghĩa là tất cả. Cái phần Kinh Thánh này nói rằng các cư dân, tất cả các cư dân đều trở về cùng Chúa đó, không phải là bởi vì cái sự nhận thức được về Chúa khi mà họ thấy phép lạ xảy ra, không phải như vậy. Nhưng mà cái chữ trở về ở đây đó, nó đến từ cái chữ cái gốc có nghĩa là cái sự ăn năn quay trở về cùng Chúa, tức là họ thấy được điều này và họ ăn năn tội của họ để họ quay trở về với Ngài. Và rồi từ câu 36 tới 38, Kinh Thánh tiếp tục cho chúng ta biết rằng tại thành Giô-bê có một nữ môn đồ tên là Tabitha, còn gọi là Đô-ca. Bà làm nhiều việc thiện và hay bố thí. Trong những ngày ấy, bà bị bệnh và chết. Người ta tắm rửa xác bà rồi đặt trong một phòng cao. Các môn đồ nghe tin Phi-rơ đang ở tại Lydia gần Giô-bê nên sai hai người đến thỉnh cầu ông. Xin mời ông đến gấp. Ở đây chúng ta học một cái người khác nữa, một nhân vật khác tên là Tabitha ở đây. Và Kinh Thánh kể lại cho chúng ta biết là bà là một người làm nhiều việc thiện và hay bố thí. Cái chữ làm nhiều việc thiện ở đây đó, cái chữ thiện ở đây thì nó cũng là cái gốc của cái chữ, có nghĩa là bày tỏ tình yêu thương. Cái điều đặc biệt ở đây đó, khi nói về Tabitha ở đây đó, là khi mà chúng ta qua đời đó, Đức Chúa Trời Ngài nói gì về chúng ta? Khi mà chúng ta, tôi hy vọng là chúng ta đã đọc phần Kinh Thánh trong sách Gia Cơ mà tôi đã nói hôm qua đó, thì trong sách Gia Cơ, sứ đồ Gia Cơ đã nói về cái đạo thật là như thế này. Tôi muốn đem vấn đề này ra để làm cho mọi người hiểu được rằng ngày hôm nay có nhiều sự giảng dạy sai trật đó, qua cái đời sống của Tabitha ở đây, cho thấy rằng bà làm nhiều việc thiện và bày tỏ tình yêu thương của bà qua cái việc bố thí, nhưng mà bà vẫn bệnh rồi bị chết. Điều đáng buồn là ngày hôm nay có những sự giảng dạy nói rằng ô, nếu mà anh chị em ông bà nào đó mà có đức tin đủ đó thì sẽ không có bị bệnh, hay là có đủ đức tin thì sẽ được chữa lành. Nhưng mà không, chúng ta thấy trường hợp Tabitha ở đây không phải là như vậy. Không thể nghi ngờ là cái câu chuyện về Ene mà được chữa lành đó đã lan truyền, và bởi lẽ đó mà khi Tabitha ở trong cái trường hợp thế này thì các môn đồ nghe tin à, cái thành Lydia nó không có xa thành Giuppe cho lắm, cho nên họ mới nói rằng ô, hãy mời Phi-e-rơ tới đây. Và rồi câu 39 kể tiếp cho chúng ta biết rằng Phi-e-rơ đứng dậy đi với hai người. Khi đến nơi, người ta dẫn Phi-e-rơ đến phòng cao. Tất cả các bà quá đều đứng bên ông mà khóc và đưa cho ông xem bao nhiêu áo choàng và quần áo khác mà Đô-ca đã may cho họ lúc bà còn sống. Và câu chuyện này cho chúng ta thấy rõ ràng rằng sau khi Tabitha chết thì cái hình ảnh cho chúng ta thấy ở đây đó là những cái người đàn bà quá đó tới viếng bà, ở bên cạnh bà, và đồng thời họ mang những cái đồ mà là những cái bằng chứng để cho thấy rằng bà Tabitha, hay còn gọi là Đô-ca đó, khi còn sống đã yêu thương, đã quan tâm tới họ như thế nào. Và rồi Phi-e-rơ tới, ông đã nhìn thấy cái cảnh này. Và cái câu chuyện của Tabitha cho chúng ta thấy rằng đó, cái hành động của bà đó, nó là biểu hiện qua cái đức tin thật của bà đặt nơi Chúa, giống như là Gia-cơ chương 1 câu 27 có nói rằng sự tin đạo thuần khiết không hoen ố trước mặt Đức Chúa Trời Cha chúng ta là thăm viếng trẻ mồ côi, người quá bùa trong cơn hoạn nạn của họ và giữ mình khỏi sự ô uế của thế gian. Và rồi câu chuyện trong công vụ ghi tiếp rằng Phi-e-rơ bảo mọi người ra ngoài rồi quỳ gối cầu nguyện. Sau đó ông quay sang thi thể và nói: hỡi Tabitha, hãy trỗi dậy. Bà mở mắt thấy Phi-e-rơ liền ngồi dậy. Phi-e-rơ đưa tay ra đỡ bà dậy rồi gọi các thánh đồ và các bà quá đến chỉ cho họ thấy là bà đang sống. Như vậy thì chúng ta thấy rõ cái hình ảnh đây ha. Phi-e-rơ kêu mọi người ra, rồi ông quỳ gối cầu nguyện, rồi ông gọi Tabitha hãy trỗi dậy, rồi Tabitha mở mắt ra thấy Phi-e-rơ, rồi bà ngồi dậy, rồi bằng có một hành động của một người rất là quan tâm ha, Phi-e-rơ đưa tay ra đỡ bà dậy, rồi gọi các thánh đồ và những người bà quá đến để cho mọi người thấy là bà đang sống. Như vậy thì sau khi Tabitha sống lại đó, là Phi-e-rơ gọi mọi người tới để cho mọi người thấy là hiện tại bà đang sống là như vậy. Và cuối cùng câu chuyện này ghi lại trong câu 42 rằng việc ấy loan truyền khắp Giuppe nên có nhiều người tin theo Chúa. Còn Phi-e-rơ thì ở lại Giuppe nhiều ngày với một người thợ thuộc gia tên là Simon. Như vậy thì chúng ta thấy một lần nữa Đức Chúa Trời đã dùng Phi-e-rơ để bày tỏ phép lạ ở một nơi khác để rồi đem nhiều người đến với Chúa. Như vậy thì qua câu chuyện này có điều gì khác nữa mà chúng ta học hỏi thêm nữa hay không? Tôi có một cái danh sách sẵn ở đây, nhưng mà tôi muốn mọi người cho tôi biết trước. Cái bài học mà Elijah chia sẻ mà được Mitchell tóm lại đó là cho chúng ta thấy rằng chúng ta làm đúng ha, rồi chúng ta tin nơi Chúa, điều đó không có nghĩa là chúng ta luôn luôn được bảo vệ khỏi những bệnh tật hay là những cái điều mà chúng ta phải đối diện trong thế giới này. có điều gì khác nữa không? Mitchell cái danh sách là anh có tới 6 cái bài học để áp dụng đây, là ai có bài học nào khác nữa không? À, trong câu chuyện này chúng ta thấy rằng khi mà Đức Chúa Trời Ngài đã chữa lành thì Ngài chữa lành trọn vẹn, Ngài chứ không phải là Ngài chữa lành nửa vời. Cho nên thực ra bà Tabitha ở đây đó, bà không cần mà Phi-e-rơ phải nắm tay mẹ bà để giúp bà ngồi dậy, không phải như vậy. Nhưng mà cái hành động của Phi-e-rơ đưa tay ra để nắm bà, để bà ngồi dậy đó, là hành động của một cái người tử tế, một người quan tâm tới người khác. Có điều gì khác nữa không? À, khi mà Chúa cứu chúng ta đó, thì tự nhiên Ngài khiến cho chúng ta muốn phục vụ người khác. Tôi không muốn cho mọi người hiểu sai rằng Đức Chúa Trời Ngài không quan tâm tới cái nhu cầu vật chất của chúng ta với nhu cầu thể xác của chúng ta. Chắc chắn là Ngài không có muốn con cái của Ngài phải chịu đau khổ. Tuy nhiên cái điều chúng ta cần lưu ý đó là Chúa quan tâm tới cái cõi đời đời của chúng ta đó nhiều hơn những gì mà Chúa quan tâm tới cõi đời tạm của chúng ta trong cuộc đời này. Giống như là bài học mỗi tối thứ tư mà chúng ta học đó, cái việc mà làm cha mẹ dạy dỗ con cái đó, nhiều khi chúng ta phải dùng roi để mà sửa phạt con cái của mình. Thực ra chúng ta không ai muốn làm điều đó bởi vì đem tới cái sự đau đớn tới cho con cái của mình. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải làm như vậy bởi vì chúng ta hy vọng rằng cái sự sửa phạt của chúng ta dành cho con cái của mình đó, nó giúp cho con mình thấy được một cái sự hợp lý rộng lớn hơn. Ấy là chúng ta giúp cho con chúng ta được chỉ đến cái sự cứu rỗi mà chúng cần có trong cuộc đời của chúng. Là những người theo Chúa đó, cái điều rất là khó khăn đối với chúng ta, nhưng mà chúng ta phải nên có cùng một cái tâm tình giống như Đức Chúa Jesus Christ. Ấy là chúng ta phải nói rằng Chúa ơi, đời sống con đây, con có thể sống như thế nào để ích lợi cho người khác, xin Chúa sử dụng cuộc đời của con. Chúng ta phải lên luôn luôn tìm kiếm sự vinh hiển cho danh Chúa. Ở đây, cho dù Phi-e-rơ đã được ban cho cái quyền để mà làm phép lạ, nhưng mà ông rất là cẩn thận trong cái việc mà đem vinh hiển cho Chúa, chứ không phải tìm sự vinh hiển riêng cho mình. Còn gì khác nữa không? Tôi tin chắc rằng Chúa Giê-xu Ngài rất vui khi mà Ngài thấy Ê-nê được chữa lành sau 8 năm bại liệt. Ngài cũng rất vui khi nhìn thấy Tabitha được sống lại để rồi tiếp tục cuộc đời của bà. Tuy nhiên, tôi tin rằng Chúa Giê-xu Ngài quan tâm đặc biệt tới những cái điều gì mà có giá trị trong cõi đời đời hơn là chỉ đơn giản là cái việc phép lạ chữa lành này mà thôi. Tôi muốn chia sẻ với mọi người cái điểm cuối cùng ở đây là cái điểm vô cùng quan trọng. Ấy là khi chúng ta đọc suốt sách Công Vụ đó, chúng ta sẽ thấy rằng tất cả những người tin Chúa phải là những môn đồ của Ngài. Những cái người gọi là môn đồ của Chúa đó không phải là một cái phân loại cao hơn đặc biệt nào đó so với những người tin Chúa. Cái điều đáng buồn ở chỗ là ngày hôm nay cái lời khuyên chung dành cho những người khi mà đi ra chia sẻ về Chúa với người khác ấy là hãy tin Chúa đi rồi Chúa sẽ ban cho quý vị một đời sống tốt hơn. Chẳng may ngày hôm nay có rất nhiều người tin Chúa mà họ lại nghĩ rằng ồ, Chúa là một nhân vật để mà có thể thêm vào trong cuộc đời của họ để cho cuộc đời của họ được tốt hơn. Bên Mỹ chúng tôi thường đưa một cái ví dụ là Chúa Giê-xu không phải là tương cà để rồi thêm vào cái vị để vào thức ăn của mình. Người Việt có lẽ nói là Chúa Giê-xu không phải là nước mắm để mà thêm vào thức ăn của mình, đúng không? Cái việc mà chúng ta tin Chúa để rồi cái cuộc đời chúng ta đó được tốt hơn thì cái việc đó là cái việc đúng chứ không phải sai. Tuy nhiên cái đó không phải là cái mục tiêu tối hậu. Cái vấn đề ở chỗ là Chúa cứu chúng ta và Ngài có mục đích cho cuộc đời của chúng ta. Là Chúa cũng là đấng cứu thế của chúng ta, Ngài có cái mục đích cho cuộc đời của mỗi chúng ta. Lời của Chúa nói rằng Ngài không muốn ai bị chết mất, nhưng mà Ngài muốn mọi người đều ăn năn. Và bởi lẽ đó mà cái nhóm của chúng ta đây, chúng ta cũng phải có một cái khải tượng giống như là cái khải tượng mà Đức Chúa Trời có vậy. Ấy là không phải là Ngài chỉ muốn tất cả chúng ta là những người có mặt ở đây để rồi nhận biết Chúa, để nhận được cứu mà thôi. Nhưng mà Ngài muốn tất cả mọi người trên đất nước Việt Nam này, mọi người Việt của chúng ta đều ăn năn và nhận biết lẽ thật của Ngài. Chẳng những tất cả người Việt Nam mà thôi, nhưng mà chính người Việt chúng ta cũng sẽ là những người được sai đi để đến khắp nơi trên còn lại trên thế giới để mà chia sẻ phúc âm cho họ. Lời của Chúa trong sách Khải Huyền cho chúng ta biết rằng trong ngày cuối cùng đó là mọi dân, mọi nước, mọi thứ tiếng sẽ đứng trước mặt Ngài và ngợi khen Ngài. Tôi muốn cho mọi người biết được rằng tất cả những gì mà chúng ta được đọc và xảy ra trong sách Công vụ Sứ đồ ở đây đó chỉ là một nhóm người đã đầu phục Chúa và để cho Chúa sử dụng cuộc đời của họ. Một nhà truyền giáo lừng danh tên là D.L. Moody, ông có nói một câu rằng thế giới này sẽ chưa có thể thấy được cho tới khi có những cuộc đời mà thánh khiết được dâng cho Chúa. Và ông tiếp tục, ông nói rằng tôi cầu nguyện tôi sẽ trở thành một người như vậy. Và điều đó cũng nên xảy đến với tất cả chúng ta ở đây. Chúng ta phải thưa với Chúa là Chúa, xin Chúa sử dụng cuộc đời của con theo cách nào đó mà Ngài thấy phù hợp, và con muốn dâng cuộc đời con để đem vinh hiển cho Ngài. Như vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể áp dụng những gì mà chúng ta được học buổi sáng hôm nay và trong cuộc đời của mình? Làm thế nào để chúng ta cần cầu nguyện với Ngài? Chúng ta cần Chúa Giê-xu ra sao? Nếu như sau khi học lời của Chúa rồi chúng ta đi ra, đi về, chúng ta nói rằng ô, tôi có thể làm được điều đó, thì có nghĩa là chúng ta đã hiểu sai rồi. Bởi vì tất cả những gì mà Ngài dạy chúng ta cần phải làm mà chúng ta lại không cần sự giúp đỡ của Ngài để giúp chúng ta có thể làm được. Và đó là những gì mà Ngài biết, và đó là những gì mà Ngài muốn chúng ta, ấy là chúng ta phải đặt lòng tin cậy nơi Ngài, bởi vì Ngài muốn chúng ta nhờ cậy nơi Ngài.